nhận thức Phật giáo, giáo dục hạnh phúc mỹ mãn. Người giảng: Pháp sư Tịnh Thông. Địa điểm: Boston, Úc Châu. Một tôn tượng hoặc là một danh hiệu đặt ở nơi đó, mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở mình: bạn đối với tất cả chúng sanh phải đại từ đại bi, quan tâm yêu thương không điều kiện, giúp đỡ lợi ích tất cả chúng sanh không điều kiện. Đó là Bồ Tát Quan Âm. Trong kinh điển của Bồ Tát Quan Âm dạy cho chúng ta những thứ này. Vị thứ ba là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Vị Bồ Tát này đại biểu cho trí tuệ, cũng chính là nói tu học của chính chúng ta. Chúng ta cùng ở chung với tất cả đại chúng, chúng ta tận hiếu. Tu trì của chúng ta nhất định phải căn cứ vào lý trí, không được làm việc theo cảm tình. Bồ Tát Văn Thù đại biểu lý tánh, Ngài là trí tuệ, là lý luận mà không phải là cảm tình. Trong cảm tình thì là phiền não, có mê hoặc. Lý tánh là giác. Sau cùng đạt đến cứu cánh, đó là hiếu từ, lý trí, ứng dụng ngay trong cuộc sống thường ngày, ứng dụng ngay trong công việc của chúng ta, ứng dụng ngay trong đối nhân xử thế tiếp xúc ngoại vật. Đó gọi là Bồ Tát Phổ Hiền. Phổ là phổ biến, bình đẳng phổ biến. Ta tốt, hy vọng tất cả chúng sanh mỗi mỗi đều tốt, không ai không tốt. Đó gọi là Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền viên mãn rồi thì là thành Phật. Bồ Tát Phổ Hiền là trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Còn hiện tại thì chúng ta chọn lấy Kinh Vô Lượng Thọ. Người xưa nói Kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bổn của Hoa Nghiêm. Số lượng của Kinh Hoa Nghiêm rất lớn, không luận là trên lý luận hay trên sự thật. Sự thật chính là đời sống của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta làm việc, mỗi ngày đối nhân xử thế tiếp xúc mọi vật, những việc dụng vặt đều dặn dạy rất tường tận. Cũng chính là nói kinh điển của Phật là dạy bảo chúng ta làm thế nào để trải qua ngày tháng, làm thế nào trải qua đời sống được mỹ mãn, đời sống được hạnh phúc, đời sống hoàn toàn tương ưng với chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Đời sống như vậy mới mỹ mãn. Cũng chính là nói trải qua đời sống của Phật Bồ Tát, đó chính là đời sống đại viên mãn. Phật Pháp là dạy cho chúng ta những thứ này. Đây mới là Pháp Đại Thừa viên mãn chân thật cứu cánh. Cho nên trong Phật Pháp làm gì có mê tín chứ. Trước tiên chúng ta đem ý nghĩa biểu pháp của tạo tượng và danh hiệu của Phật Bồ Tát giải thích cho rõ ràng. Nếu không mà nói thì khi học Phật đích thực là mê tín. Cái tốt chân thật trong Phật pháp nhất định bạn sẽ không có được. Đây là lề lối thứ lớp vào cửa để tu tập. Hiếu thân, tôn sư, từ bi, lý trí, bình đẳng là đồng thời tu. Trong đồng thời có thứ lớp, trong thứ lớp có đồng thời. Đây là trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói: hành bộ bất ngại viên dung, viên dung bất ngại hành bộ. Hành bộ chính là có thứ lớp. Thí dụ bạn từ hiếu thân trước, lại nâng lên đến đại từ đại bi, lại bồi dưỡng lý trí, lại bồi dưỡng một tâm lượng rộng lớn, đây là có thứ lớp. Tuy có thứ lớp, cũng có thể có mấy khóa mục đồng thời tu học. Như phía trước đã nói, có năm khóa mục. Một chính là năm, năm chính là một. Bất cứ thứ nào nó cũng đều gom nhiếp trong đó. Trong hiếu thân bao hàm có từ bi, có lý tánh, có trí tuệ. Trong trí tuệ hàm chứa có hiếu thân, có từ bi. Đây chính là ý nghĩa hành bộ không ngại viên dung, viên dung không ngại hành bộ. Ý nghĩa đại thể của Phật pháp sau khi thông suốt rồi, chúng ta muốn hỏi cụ thể hôm nay, nói ngay trong cuộc sống thường ngày, vậy chúng ta phải làm như thế nào? Đây là giáo học chân thật của Phật pháp, bao gồm trong tất cả kinh luận đều có. Cho nên tu học của kinh điển, thực tế ra mà nói, một bộ kinh là đủ rồi. Trong mỗi một bộ kinh, những ý nghĩa này thảy đều đầy đủ. Vấn đề là bạn thật phải xem hiểu được nó, bạn phải có thể làm được thì mới hữu dụng. Tịnh Độ Tông chúng ta, tu học của Tịnh Tông, mục tiêu của Tịnh Tông, cầu sanh tịnh độ, đi gặp Phật A-di-đà. Phật A-di-đà hiếu đạo đã làm đến cứu cánh viên mãn. Các vị thử nghĩ xem, nếu chúng ta không hiếu thuận cha mẹ, bạn có thể đi đến thế giới cực lạc hay sao? Bạn không thể nào đi được. Phật A-di-đà, đại từ đại bi, cũng không thể đem một người bất hiếu cha mẹ, mỗi ngày niệm A-di-đà Phật, một ngày niệm 10 vạn hiệu Phật, niệm bờ Phật A-di-đà, Phật A-di-đà cũng không thể vì tình riêng mà tiếp dẫn bạn. Không có đạo lý này. Phật A-di-đà dạy bảo chúng ta như thế nào? Tịnh độ có ba kinh một luận. Đây là kinh điển căn bản của tịnh độ. Ba kinh chính là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà. Đây là tịnh độ ba kinh. Trong ba kinh, lấy kinh Vô Lượng Thọ làm thứ nhất. Kinh Vô Lượng Thọ là khái yếu của Tịnh Tông, khái luận của Tịnh Tông, đem thế giới Tây Phương Cực Lạc giới thiệu cho chúng ta rõ ràng tường tận. Còn Kinh Quán Vô Lượng Thọ là giáo trình bổ sung của Kinh Vô Lượng Thọ. lý luận. Đối với Tây Phương Tịnh Độ, trong Quán Kinh có bổ sung nói rõ rất là phương pháp giảng sanh. 16 phép quán là đưa ra phương pháp giảng nói, phương pháp rất rõ ràng. Bạn xem, trên Kinh Vô Lượng Thọ chỉ giảng 3 bậc giảng sanh, trong Quán Kinh thì giảng 9 phẩm, giảng rất tỉ mỉ. Đạo lý của nhân quả, việc niệm Phật là nhân, giảng sanh thành Phật là quả. Những đạo lý này đã bổ sung giảng nói rất tường tận. Phật thuyết A-di-đà kinh đó là tiểu bổn. Nội dung của quyển kinh nhỏ này khuyên chúng ta phải tin tưởng, phải phát nguyện, phải cầu sanh tịnh độ. Trong quyển kinh nhỏ này, Thích Ca Mâu Ni Phật đã 4 lần khuyên bảo đối với chúng ta. Thật gọi là hết lời khuyên bảo. 1 rồi 2, 2 rồi 3, 3 rồi 4, đã 4 lần khuyên bảo chúng ta. Cơ hội này không thể để lỡ qua. Lỡ qua rồi thì thật đáng tiếc. Tu học của Tịnh Tông chúng ta chính là y theo 3 bộ kinh này. Nhất luận gọi là giảng sanh luận. Giảng sanh luận là do Bồ Tát Thiên Thân làm. Hay nói cách khác, bộ sách này chính là Bồ Tát Thiên Thân nói ra. Chính mình y theo kinh Vô Lượng Thọ, Quán Kinh tu học giảng sanh, đưa ra kinh nghiệm của Ngài cho chúng ta làm tham khảo tu học, là nói ra chính Ngài tu hành giảng sanh. Vậy thì ngày nay Tịnh Độ có ngũ kinh rồi, thêm vào được 2 loại. 2 loại này từ đâu mà ra vậy? Một loại trong đó khoảng năm Hàm Phong triều nhà Thanh. Hàm Phong cách với hiện tại chúng ta không xem là xa lắm. Các vị đều biết cuối triều nhà Thanh có Từ Hy Thái Hậu. Từ Hy chính là phi tử của Hàm Phong. Vào lúc đó bà chưa phải là hoàng hậu, là phi tử, phi tử của Hàm Phong. Khoảng năm Hàm Phong có một vị cư sĩ tên Ngụy Nguyên. Vị này tu Tịnh Độ, rất thông đạt đối với Phật pháp. Ông đem quyển sau cùng của Kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Dương Đạo Quy Cực Lạc, đem quyển kinh này đưa vào phía sau Tịnh Độ ba kinh. Lúc đó trở thành Tịnh Độ 4 kinh. Cho nên nếu như các vị đọc lại trong chú sớ của người xưa có nhắc đến Tịnh Độ 4 kinh, đó chính là nói 4 kinh này. Ngày đêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện xếp vào trong kinh luận của Tịnh Độ. Có đạo lý gì không vậy? Rất có đạo lý. Chúng ta đọc Kinh Vô Lượng Thọ thì liền biết được. Bạn xem trong phẩm thứ 2, trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Tôn Phổ Hiền trên nhân Kinh Phật nói với chúng ta: Hàm cộng tuân tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức. Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức chính là 10 đại nguyện dương. Cho đây có thể biết Tịnh Độ cùng Hoa Nghiêm có quan hệ rất mật thiết. Có thể nói Hoa Nghiêm là giảng lý luận, giảng phương pháp. Còn Tịnh Độ mà nói, chân thật chính là tu hành, chứng quả của Hoa Nghiêm. Do đó, chúng ta nhận biết thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc là pháp giới của Phổ Hiền Đại Sĩ. Hễ người sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là Bồ Tát phổ hiện. Phía trước đã nói qua với các vị, Bồ Tát là tên chung, không phải địa chỉ một người. Chỉ cần là người tu mười đại nguyện dương thì người này chính là Bồ Tát phổ hiện. Mỗi một người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, phía trên là Phật A Di Đà, phía dưới tất cả đều là phổ hiện thập đại nguyện dương. Cho nên đó là thế giới phổ hiện, thảy đều là Bồ Tát phổ hiện. Giống như trường hợp vậy, năm thứ nhất, năm thứ hai đến năm thứ 51, Bồ Tát có 51 ngôi thứ, lớn lớn nhỏ nhỏ đều là Bồ Tát phổ hiện. Quá tuyệt diệu. Trên Kinh Hoa Nghiêm Phật nói với chúng ta, Bồ Tát không tu hành phổ hiện không thể thành Phật. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm là đệ nhất kinh trong cửa Phật chúng ta. Cho dù đó là một tông một phái nào cũng đều thừa nhận. Hoa Nghiêm là căn bản pháp luân, Hoa Nghiêm là khái luận của Phật Pháp. Không luận ở sự, ở lý đều giảng được rất rõ ràng, sau cùng còn thêm phần biểu diễn. Đó là Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham học biểu diễn cho chúng ta xem. 53 vị thiện tri thức đại biểu cho cái gì? Chính là xã hội hiện tại của chúng ta, xã hội ngay trước mắt, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề. Chính ngay nơi bản vị của chính mình, bạn đang học cái gì? Bạn đang làm công việc gì? Bạn đang sống trong hoàn cảnh ra sao? Chính ngay hoàn cảnh sinh hoạt của chính bạn, tất cả đều là đang tu hành phổ hiện. Việc này chân thật gọi là lợi ích vô biên. Thực tế mà nói, kinh thì quá lớn, hiện tại đã không còn người giảng nữa. Khi tôi ở miền Nam Đài Loan, có mấy vị pháp sư gặp tôi đều thường khuyên tôi, yêu cầu tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm. Họ nói nếu ông không giảng thì e rằng vì sao sẽ không có người giảng. Lời nói này tôi cũng biết, duyên chưa chín mùi. Tôi rất muốn giảng một lần, duyên vẫn chưa đủ, cơ duyên chưa chín mùi. Kinh này giảng qua một lần, mỗi ngày giảng 2 giờ, phải giảng 4 năm mới có thể giảng viên mãn. Hiện tại tôi chưa có cách gì tìm được một nơi có thể ở đó 4 năm không động thì chưa được. Nơi tìm tôi thì quá nhiều, phải bôn ba khắp nơi. Cho nên giảng kinh này thì tương đối khó khăn. Thế nên lần này ở Singapore giảng kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, tôi dự định thời gian là 4 tháng, đại khái sắp gần 4 tháng thì có thể giảng viên mãn. Tương đối là không dễ dàng. Hiện tại kinh đã giảng sắp gần 3/4, vẫn còn một bộ phận nhỏ chưa giảng xong. Tôi ở đây giảng xong rồi thì gấp rút đến Singapore để giảng cho xong bộ kinh đó. Đại khái khi trở lại Singapore, thời gian sắp gần 1 tháng có thể giảng được viên mãn. Cho nên các vị phải nên biết, một bộ kinh lớn giảng được viên mãn là việc tương đối không dễ dàng. Nhất là như Kinh Hoa Nghiêm, quá hy hữu, rất khó được. Việc này Trung Quốc từ xưa đến nay, một người một đời có thể nghe được bộ Kinh Hoa Nghiêm, đó là nhân duyên vô cùng hy hữu. Ngày trước Đại sư Thanh Lương, ở trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc chúng ta, đó thật là hy hữu khó được. Cả đời ngày giảng Hoa Nghiêm đã giảng 50 lần. 50 lần phải giảng như thế nào vậy? Một ngày giảng 8 giờ đồng hồ, một năm giảng một bộ, giảng hết 50 năm. Đại sư ngài sống đến, hình như sống đến 130 mấy tuổi, tuổi rất thọ. Cho nên thời trước nghe kinh phải đăng ký nghe kinh, đến ở trong chùa miếu, cư sĩ tại gia cũng như vậy. phải vào chùa miếu đăng ký nghe kinh, chính là ghi danh tôi muốn nghe bộ kinh này. Trong chùa cũng phân cho bạn ở một nơi, ăn uống ở chùa, đại khái cũng sẽ phân một ít công việc cho bạn làm. Cũng không thể ở không mà. Phân một ít công việc để bạn làm công quả, ở một năm thì nghe xong được một bộ kinh. Bạn muốn nghe thêm một lần nữa thì cũng được. Cho nên tu hành thời trước, chúng ta xem thấy ở trong sự của Phật giáo, ở trong truyện ký, không luận xuất gia tại gia, luôn luôn là 3 năm đến 5 năm họ liền khai ngộ thì có thành tựu. Hiện tại học Phật học đến mấy mươi năm, học cả đời vẫn là mê hoặc điên đảo. Nguyên nhân gì vậy? Sức huân tập vào quá ngắn, cho nên khó. Bạn xem những đạo tràng trước đây, mỗi một ngày nghe kinh 8 giờ đồng hồ. Tự viện là trường học, người xuất gia là thầy giáo, ngày ngày giảng kinh nói pháp, nghe kinh 8 giờ đồng hồ, cửa giải khai trí tuệ. Niệm Phật 8 giờ đồng hồ, một ngày 16 giờ đồng hồ, đều không có vọng tưởng, đều không khởi tham sân si mạng. Tâm của bạn làm sao mà không thanh tịnh chứ? Như vậy ngày ngày không gián đoạn huấn luyện, như vậy huấn luyện cho bạn 3 năm đến 5 năm, họ tự nhiên liền được định, được tam muội rồi, khai ngộ rồi. Hiện tại thì không thể. Hiện tại cái đạo tràng này, cái đạo tràng này rất tốt rồi. Ngày ngày giảng kinh, ngày ngày giảng kinh 2 giờ đồng hồ, chúng ta mới có tiếng rưỡi đồng hồ, thì cứ tính là đã nghe 2 giờ. Trong 24 giờ vẫn còn 22 giờ khởi vọng tưởng. Bạn nói xem có ích gì chăng? Vậy cũng chưa ích gì. Vì trước nói 24 giờ thì 16 giờ tâm của họ ở trong đạo, vậy mới hữu dụng. Cho nên người thời trước thành tựu đến như vậy, chúng ta xem thấy cảm thấy kỳ lạ. Thực tế có đạo lý của họ. Vì vậy thời gian 2 giờ đồng hồ thì không đủ, cần phải tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú ở trong đây. Mấy năm gần đây tôi thấy được ở Mỹ, ở Đài Loan, ở Singapore, ở Trung Quốc đại lục, một số ít người họ dùng phương pháp gì vậy? Họ đem băng ghi âm của tôi, đem nó viết thành văn tự. Có lúc một ngày cũng đã dùng thời gian mười mấy giờ đồng hồ đem băng thu âm nghe đi nghe lại, từng câu viết ra, viết xong một bộ kinh Vô Lượng Thọ, thì họ đã có chút công phu viết ra được một bộ kinh Vô Lượng Thọ cũng phải mất thời gian hơn một năm. Từ đôi băng ghi âm, từng chữ viết ra, khi nghe qua thì họ sẽ không nhớ được, viết ra một câu phải nghe lại lần nữa, sau đó nghe lại, tập trung toàn bộ tinh thần vào trong đó, họ cũng không khởi vọng tưởng, cũng không sanh phiền não. Dùng phương pháp như vậy, tôi biết được số ít mười mấy người. Họ nói với tôi rằng chân thật là khế nhập. Vì thì đó là thời gian huân tập phải dài. Tu học của chúng ta mới có thể đạt đến thọ dụng chân thật. Trong ngũ kinh còn một loại nữa là Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương. Đây là một đoạn kinh văn trên kinh Lăng Nghiêm, tuy là không dài, 244 chữ, còn ngắn hơn so với Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh là 260 chữ. Đoạn kinh văn này là Đại sư Ấn Quang Việc này đưa vào là rất gần đây. Mọi người đều biết đó là đầu năm Dân Quốc. Đại sư Ấn Quang đem đoạn kinh Lăng Nghiêm này để vào phía sau của Tịnh Độ bốn kinh, nên biến thành Tịnh Độ năm kinh. Hiện tại chúng ta lưu thông quyển này, có còn cần nữa hay không? Nói cho các vị nghe, không cần nữa. Kinh điển của Tịnh Độ Tông đã đạt đến cứu cánh viên mãn. Khi tôi còn trẻ học kinh ở Đại Trung, tôi chuyên vào kinh Lăng Nghiêm. Tôi học kinh với lão sư Lý là lấy kinh Lăng Nghiêm làm chủ chốt. Kinh Lăng Nghiêm tôi đã giảng rất nhiều lần, chí ít có đến 6-7 lần. Thế nhưng chưa phát hiện cái chương quan trọng đến như vậy. Không phát hiện ra, đến khi xem Tịnh Độ ngũ kinh rồi thì mới nghĩ ra được. Đây là Đại sư Ấn Quang đã làm ra sự nhắc nhở cho tôi. Quay đầu xem lại kinh Lăng Nghiêm thì đoạn kinh này hoàn toàn khác. Phát hiện Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương 244 chữ này là tâm kinh của Tịnh Độ Tông chúng ta. Không những là tâm kinh của Tịnh Độ Tông, có thể nói giá trị của nó vượt qua cả Bát Nhã Tâm Kinh. Nó có thể đại biểu tâm kinh cho toàn Đại Tạng Giáo, cũng chính là tinh hoa toàn bộ kinh điển của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chân thật không thể nghĩ bàn. Đại sư Ấn Quang không phải là người thông thường. Có thể ở trong toàn Đại Tạng Giáo đem một đoạn kinh này đưa ra, trở thành trung tâm của toàn kinh tạng. Tầm nhìn này không phải là người thông thường có thể có được. Thế là kinh điển của Tịnh Tông hoàn bị. Hiện tại Tịnh Độ Tông chúng ta là năm kinh một luận, nương theo đây mà tu học. Đời này của bạn quyết định thành tựu, cuộc sống hiện tại nhất định đạt đến hạnh phúc mỹ mãn. Thế là sau khi học hội Tịnh Tông thành lập, chúng ta vì các đồng tu chuyên tu tịnh độ đã định ra năm khóa mục trong cuộc sống ngày. Năm cái khóa mục này chính là nêu ra từ trong tịnh độ năm kinh. Thứ nhất là tam phước. Tam phước là lấy ra từ trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh, vô cùng quan trọng, nền tảng của tu hành, căn bản của căn bản. Ở trong kinh Phật nói rõ với chúng ta, Ngài nói ba điều này là ba đời chư Phật chánh nhân tịnh nghiệp. Câu nói này rất là quan trọng. Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai, hay nói cách khác, bao gồm tất cả người thành Phật, các ngài tu như thế nào, đều là dùng cái này làm nền tảng. Thành Phật, chúng ta biết bất cứ pháp môn nào đều có thể thành Phật, vô lượng pháp môn đều có thể thành Phật. Vậy thì pháp môn vô lượng đều là xây dựng ở trên nền tảng như vậy, cùng một nền tảng. Đây là chúng ta nhất định không thể xem thường. Trong tam phước, phước thứ nhất là giảng phước báo trời người. Nếu bạn muốn làm Phật, làm Bồ Tát, thì trước phải làm một người tốt. Người mà cũng không làm được tốt thì Phật Bồ Tát không có phần. Điều kiện cơ bản làm người, Phật nói với chúng ta bốn câu: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta phải làm cho được bốn điều này, phải thực làm mới được. Sau khi nghe rồi trở về nhà thì phải học hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính thầy giáo, tiếp nhận giáo huấn của thầy. Thế nhưng hiện tại cái hiếu đạo này không còn nữa, sư đạo cũng không còn. Đây là bi ai của người thời đại này chúng ta. Đây là thực tế rõ ràng. Người hiện đại ngay trong mắt của họ không có tôn trưởng, làm sao họ có thể thành tựu? Giáo dục của thời xưa là gia trưởng cùng phối hợp mật thiết với thầy giáo để đứa bé này giáo dục thành người. Đơn phương không thể được. Thí dụ bạn làm cha mẹ, con cái bạn nếu như không hiếu thuận, bạn sẽ rất khó khi mở miệng nói con là con cái của ta, vì sao con không hiếu thuận ta vậy? Lời này không nói được ra miệng. Phải do ai nói vậy? Thì giáo nói. Thì giáo là người thứ ba. Thì giáo dạy học trò hiếu thuận cha mẹ. Thì giáo cũng không thể có yêu cầu đối với học trò, em là học trò của thầy, em phải tôn sư trọng đạo, cũng không thể nói ra lời này. Do ai nói vậy? Cha mẹ nói. Cha mẹ dạy con cái tôn kính thầy giáo. Thầy giáo dạy học trò hiếu thuận cha mẹ. Hai người phối hợp với nhau thì mới dạy tốt được. Phối hợp mật thiết phải dạy như vậy. Hiện tại thành thật mà nói, cha mẹ nuôi dưỡng con cái không hề quan tâm đến sự dạy dỗ nó. Khi gặp được một thầy giáo tốt, muốn nỗ lực nghiêm khắc một chút đi dạy bảo, và học sinh đã bị sự uốn nắn rồi, quay về nhà cáo trạng với cha mẹ. Làm thầy giáo còn phải đi hầu quan. Hiện tại làm thầy giáo không dám dạy học trò. Tôi ở Đài Loan đi dạy hết 5 năm. Những thầy giáo chúng tôi thường hay cùng nhau rất cảm khái mà nói ra. Lời thật lòng của chúng tôi, khi làm thầy nhận tiền lương, mỗi một tháng nhận bao thư tiền lương đem về thì được rồi. Học sinh thì sao? Điểm số thì cứ cho nó đạt chuẩn thì là được rồi, thì hoan hỷ rồi, đôi bên đều rất hoan hỷ. Học trò gạt thì giáo gạt học trò. Trường học gạt phụ huynh gạt trường học. Gạt đến gạt lui như vậy thì trở thành thế giới lừa gạt. Cái thế giới như vậy có thể có tiền đồ không? Ngày nay đạt đến hiện tượng như vậy. Chúng ta thật muốn giúp đỡ cũng không thể giúp được. Có rất nhiều người ngay đến Trung Quốc đại lục, có rất nhiều pháp sư đạo hữu đều khuyên tôi giảng Đại Kinh. Không phải tôi không muốn giảng, muốn giảng rất nhiều năm mà không có cơ hội. Ở trong Phật Pháp gọi là chưa đủ cơ duyên, cũng chính là nói chưa có những điều kiện này, không có hoàn cảnh này. Mọi người cần phải có phước báo. Phước báo là phải chân thật giác ngộ. Có thể làm đến được hiếu kính, hiếu thân cùng tôn sư là một sự việc. Ngày trước thì xem trọng, hiện tại thì không biết. quên hết rồi, không có người giảng. Bạn xem thời xưa, cho dù Lý Triều nhà Thanh mà nói, cuối triều nhà Thanh, đầu năm Dân Quốc, vào lúc đó người đi học thi đỗ được công danh như cử nhân tiến sĩ trước nhà Thanh, học vị thấp nhất thì là tú tài, thi đỗ công danh, cái việc đầu tiên mà họ làm phải hồi quy bái tổ, không quên nguồn gốc. Đó là tận hiếu. Con cháu được công danh rồi, đó là dốc hết hiếu đạo. Việc lớn thứ hai là phải đi bái tạ thầy giáo, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Hai câu nói này đều không thể làm được, trên đường học Phật của bạn cũng không được gì. Bạn học Phật thế nào vậy? Cái học đó là nói quyền thuyết diệu, không lợi ích gì, là giả, không phải là thật. Chân thật phải chính từ ngay đây mà làm. Nếu bạn không biết cái gì gọi là hiếu, vì sao phải hiếu, bạn nên đi đọc kinh Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng có ba bộ kinh, ngoài Bổn Nguyện Kinh ra có Đại Thừa Địa Tạng Thập Luận Kinh, Triêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh. Đây là Địa Tạng ba kinh. Trong đây giảng rõ cho chúng ta nghe cái đạo lý này. Từ ngay nơi cái nền tảng này nâng cao lên thêm phước vị thừa, cũng chính là nói chúng ta có điều kiện tốt đẹp để làm người rồi, vậy mới có thể học Phật, mới có thể trở thành đệ tử Phật, mới có thể vào cửa Phật. Điều kiện vào cửa Phật, trước phải thọ trì tam quy, sau đó phải trì giới, giữ quy củ, không phạm oai nghi. Cho nên điều thứ hai có ba câu: thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Tôi nghĩ rất nhiều đồng tu, các vị đều đã thọ qua tam quy rồi, đó thật đều là quy giả, không phải quy thật, đều là hình thức, không có nội dung, không có thực chất. Hay nói cách khác là quy y giả, giả mạo đệ tử Phật, không phải là thật. Nội dung ý nghĩa của tam quy, chúng ta tìm một thời gian khác giảng riêng đề tài này một lần, rất là quan trọng. Quy là quay đầu, quay đầu là bờ, y là nương tựa. Quay lại từ chỗ nào vậy? Từ ngay nơi tất cả sai lầm mà quay đầu lại. Chúng ta đối với vũ trụ nhân sanh, chúng ta nghĩ sai rồi, thấy sai rồi, nói sai rồi, làm sai rồi, từ nơi tất cả sai lầm này mà quay đầu lại. Nương vào tam bảo, sửa đổi tất cả sai lầm của chúng ta, tôi gọi là nương tựa. Tam bảo là gì vậy? Mọi người đều biết gọi là Phật Pháp Tăng. Bạn biết được Phật Pháp Tăng mà không biết ý nghĩa của ba chữ Phật Pháp Tăng, vậy thì đổi cách khác mà nói, bạn vẫn là chưa có quy y. Phật Pháp Tăng không phải là nói ở bên ngoài. Phật ở bên ngoài hiện tại là tượng Phật bằng gỗ, bằng xi măng. Có câu rằng Bồ Tát đất qua sông còn khó giữ được thân. Bạn nương vào đó thì bạn làm sao có thể nương được chứ? Không thể nương được. Pháp bảo là kinh sách. Từ xưa đến nay, kinh sách bị thiêu hủy có đến bao nhiêu cũng không thể nương được. Người xuất gia là phàm phu, đời sống của họ còn phải dựa vào tín đồ các vị. Không có tín đồ họ sẽ chết đói. Họ có thể nương được không? Cũng không thể nương được. Cho nên trong Phật môn thường nói tín đồ tại gia là cơm áo cha mẹ, dùng hết phương cách để nắm giữ tín đồ, không thể để tín đồ đi mất. Đi mất thì sao vậy? Thì đời sống của họ cũng đi mất. Việc này gọi là hòa thượng không làm trò, cư sĩ không đến lạy. Vậy thì làm sao có thể nương được chứ? Vậy thì tam bảo là gì? Ý nghĩa ra sao vậy? Phật giảng rõ ràng cho chúng ta là tự tánh tam bảo. Phật dạy bạn quy y là nương vào tự tánh tam bảo của bạn, không phải bên ngoài tâm tánh của bạn. Phật là ý nghĩa của giác ngộ. Tự tánh giác chính là Phật bảo. Tự tánh chánh chính là Pháp bảo. Tự tánh tịnh chính là Tăng bảo. Cho nên Phật Pháp Tăng tam bảo là giác, chánh, tịnh. Đại khái quy y tam bảo cái vấn đề này, từ triều đại nhà Đường có thể đã xảy ra ngộ nhận. Mọi người đều nhận lầm, đều đem hình tượng Phật Bồ Tát kinh sách gửi xuất gia xem thành tam bảo. Khi quy y rồi thì đó là thầy quy y của tôi, ông kia không phải. Ở ngay đó khởi lên dòng tượng phân biệt chấp trước. Chúng ta làm sao biết được? Ngay lúc đó liền có cái sai lầm này. Chúng ta đọc Lục Tổ Đàn Kinh xong, phát hiện ngay lúc đó Lục Tổ Đại Sư truyền thọ tam quy y này cho người, Ngài đã không nói là Phật Pháp Tăng. Vì sao Ngài không nói Phật Pháp Tăng? Ngay trong tưởng tượng của chúng ta nhất định là sợ cái danh từ này khiến cho mọi người sinh ra ngộ nhận, nên Ngài giảng là giác, chánh, tịnh. Ngài dùng cái danh từ này quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Các vị đọc đàn kinh thì sẽ xem thấy cái danh từ này khi chúng ta nghe ra sẽ không xảy ra hiểu lầm, rất rõ ràng. Sau đó Lục Tổ Ngài nói với chúng ta, Phật là giác vậy, Pháp là chánh vậy, Tăng là tịnh vậy. Khi giải thích ra thì thì ra giác chánh tịnh chính là Phật Pháp Tăng. Đây là đem tự tánh tam bảo thì hiện ra cho chúng ta. Cho nên cái quay đầu đó chúng ta liền sẽ rất rõ ràng. Giác mà không mê, chúng ta từ mê hoặc điên đảo quay đầu lại, nương vào tự tánh giác. Hay nói cách khác, chúng ta đối nhân xử thế tiếp vật ngay trong cuộc sống thường ngày, chúng ta phải nương vào lý trí, không nên dùng tình cảm. Đó chính là quy y Phật. Phật là trí tuệ, Phật là giác ngộ. Cảm tình làm việc là mê hoặc điên đảo. Tam quy y này là như vậy mà dạy chúng ta. Quy y Pháp, Pháp là chánh tri chánh kiến, cũng chính là chúng ta đem cách nghĩ cách làm sai lầm sửa đổi nó lại. Nhất định phải có tư tưởng chính xác, cách nhìn chính xác. Đó gọi là quy y Pháp. Tăng là sáu căn thanh tịnh, không nhiễm một bụi trần. Cho dù là người xuất gia như thế nào đi chăng nữa, chỉ lo chính mình. Chính chúng ta phải mỗi giờ mỗi phút gìn giữ tâm thanh tịnh của mình. Trong lòng không nên bị ô nhiễm, tinh thần không nên bị ô nhiễm, Tư tưởng không nên bị ô nhiễm, kiến giải không nên bị ô nhiễm. Trước sau luôn giữ gìn một tâm thanh tịnh, đó gọi là quy y tăng. Tăng là ý nghĩa của thanh tịnh, đó gọi là tam quy y. Khi các vị vừa quy y thì quy y với một vị pháp sư. Vị pháp sư này là thầy quy y của tôi, vậy thì không đúng rồi. Bạn xem, đó là bạn quy y. Mê tà nhiễm, tâm của bạn bị vị pháp sư này ô nhiễm rồi. Đây là sư phụ của tôi, kia thì không phải. Tâm của bạn không phải bị ô nhiễm rồi sao? Cho nên các vị quy y là gì vậy? Là mê tà nhiễm. Đó gọi là đệ tử Phật hay sao? Đệ tử Phật là giác chánh tịnh. Giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Đây mới là đệ tử Tam Bảo. Cho nên học Phật ngày nay, ngay từ ngày quy y thì đã sai rồi. Sai đến cuối cùng còn muốn làm Phật sao? Thật còn kém quá xa. Còn kém xa lắm. Không đọa địa ngục đã xem là quá tốt. Phiền phức này sẽ không nhỏ. Cho nên nhất định phải làm cho rõ ràng tường tận. Tam quy y này là vào cửa. Sau khi vào cửa rồi thì đây vẫn là nền tảng. Nâng cao thêm lên, đây là nền tảng Đại Thừa. Đại Thừa có 4 câu: phát Bồ Đề Tâm, thâm tính nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Là 4 câu này. Đây là cảnh giới sau khi bạn quy y. Nâng cao lên thêm một tầng nữa, phải vậy bạn phát tâm Bồ Đề. Cái gì gọi là tâm Bồ Đề? Bồ Đề là tiếng Phạn của Ấn Độ, là dịch âm ra, ý nghĩa là giác ngộ. Nhất định không thể mê hoặc. Cho nên tu học Đại Thừa, tâm Bồ Đề là căn bản. Bạn xem chúng ta vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, 48 nguyện của Phật A-di-đà. Trong 48 nguyện, quan trọng nhất chính là nguyện thứ 18. Nguyện thứ 19, nguyện thứ 18 nói như thế nào vậy? Chính là nói 10 niệm ác sanh. Còn nguyện thứ 19 thì chính là phát tâm Bồ Đề. Bạn xem thấy ở trong kinh, ba bậc vãng sanh: bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Trong ba bậc vãng sanh đều là cách nói như nhau. Phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Các vị đi xem kinh văn xem, ba bậc đều là một câu nói này. Vậy thì do đây mà biết, điều kiện vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc chính ngay 8 chữ này. Bạn không phát tâm Bồ Đề, niệm Phật cũng không thể vãng sanh. Tâm Bồ Đề là gì? Là giác ngộ. Phải làm thế nào mới xem là giác ngộ? Trong đây có mấy nguyên tắc quan trọng. Thứ nhất, phải biết cái thế gian này là khổ. Cái thế gian này là khổ thật. Người tuổi tác như chúng tôi đây đã nếm đủ đắng cay rồi. Người 20-30 tuổi thanh niên các vị không biết. Các vị sinh ra sau khi đại chiến thứ hai, không gặp phải những khổ nạn này, xem như là người rất có phước báo. Thế nhưng phước báo của bạn, bạn có thể bảo đảm hưởng đến già không? Vì sao bạn sẽ không còn gặp phải tai nạn không? Ai bảo đảm cho bạn? Dự ngôn của Đông Tây Phương đều nói, năm 1999 là ngày tàn thế giới. Năm nay là 1996 rồi. nói khi đại tai nạn này đến rồi thì người trên toàn địa cầu phải chết 2/3. Cho nên bạn thử nghĩ xem, phước báo của bạn có thể giữ được đến già không? Lời tiên đoán này là lời tiên đoán của người xưa, lời tiên đoán của mấy trăm năm trước. Thế nhưng lời tiên đoán của Trung Quốc cũng sắp gần hơn 1000 năm trước, đều nói ở vào thời đại này có tai nạn. Nhưng lời tiên đoán của Trung Quốc chúng ta thì không có nói đến ngày tàn, không nói nghiêm trọng đến như vậy. Lời tiên đoán của phương Tây thì nói rất nghiêm trọng, nói là ngày tàn đã đến. Thế nhưng chúng ta không quan tâm đến những điều này. Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát xã hội hiện tại, chúng ta dùng lý tánh để quan sát. Phải xem từ đâu? Từ nhân tâm mà xem. Thật đáng sợ. Chỉ cần hướng về 30 năm trước mà so sánh, lòng người của 30 năm trước thuần hậu chất phát hơn so với người hiện tại. Lòng người hiện tại cùng với lòng người của 30 năm trước hoàn toàn không như nhau. Tự tư tự lợi, lợi mình hại người. Người thời trước nghĩ lợi mình, đại khái vẫn không đến nỗi hại người, hiện tại thì phải tổn hại người khác. Vậy thì còn gì để nói? Cả thế giới động loạn, nghĩ đến khí hậu của toàn địa cầu cũng đều thay đổi, đều không bình thường. Việc này chúng ta cần phải đề cao cảnh giác. Nếu như không nỗ lực chăm chỉ đoạn ác hướng thiện, thành thật niệm Phật, e rằng khi tai nạn vừa đến không cách gì tránh khỏi, thì thật đáng sợ. Tuy là thời gian rất gần, còn có 3 năm nữa, 3 năm vẫn còn kịp. Chân thật nỗ lực mà làm thì vẫn còn có thể kịp. Nếu hiện tại không nỗ lực mà làm thì sẽ không kịp, thời gian quá ngắn. Cho nên phát tâm Bồ Đề, cảnh giác thứ nhất, thế gian này là khổ. Biết được thế giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nếu chúng ta muốn lìa khổ được vui, đó là chân thật giác ngộ. Giác ngộ thứ hai là phải lợi ích chúng sanh, phải có thể hy sinh mình vì người. Vậy chúng ta thử nghĩ xem, chúng sanh ngày nay cần yếu bức thiết là gì? Là giáo dục của Phật Đà. Không có thứ nào quan trọng hơn. Vì vậy bên đây chúng ta cũng có mấy vị đồng tu cũng tương đối đáng quý. Họ xây dựng học hội Tịnh Tông nơi đây, hy vọng có thể đem Phật Pháp kiến lập ở nơi đây. Rất khó được. Tìm đến tôi tùy duyên. Mọi người có cái tâm này, tôi liền đến giúp một tay. Các vị không có cái tâm này, tôi sẽ đi đến nơi khác. Nơi nào có duyên thì đến nơi đó. Thế nhưng quan trọng nhất là phải bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp. Người có thể hoằng đạo, đạo không thể hoằng người. Kinh điển ngày nay, kỹ thuật in ấn phát triển, chúng ta đã in ra rất nhiều, rải đi khắp thế giới, nhưng không có người giảng. Mọi người vẫn là xem không hiểu, vẫn là hiểu sai ý nghĩa. Cần thiết phải có người giảng. Do đó, ngày nay lợi ích chúng sanh, lợi ích lớn nhất không gì hơn là bồi dưỡng nhân tài giảng kinh. Công đức này là công đức đệ nhất. Công đức không gì so sánh. Tôi mong muốn ở nơi đây, đồng tu của học hội Tịnh Tông bên đây hướng đến mục tiêu này mà làm. Tâm lượng phải lớn. Không phải vì một cái đạo tràng của ta, không phải vì một quốc gia, vì một khu vực này, chúng ta phải vì toàn thế giới. Một quốc gia được tốt, các nơi khác không tốt, ngày tháng của chúng ta cũng sẽ rất khó mà trải qua. Mọi người đều tốt, ngày tháng của chúng ta sẽ rất tốt. Lời xưa Trung Quốc thường nói, một nhà no ấm, ngàn nhà oán. Bạn là một người giàu có, người khác thì bần cùng. Người bần cùng đố kỵ bạn, oán hận bạn, giờ nào phút nào cũng muốn hại bạn. Ngày tháng của bạn làm sao bình yên được? Mọi người đều giàu có thì ngày tháng của chúng ta sẽ rất tốt. Cho nên tầm nhìn phải lớn, phải thấy được xa. Hy vọng cả thế giới này đều tốt thì chúng ta sẽ tốt. Vậy thì chúng ta bắt đầu từ đâu vậy? Bắt đầu từ bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp. Đây là việc hy hữu mà khó được. Khi người hoằng pháp nhiều rồi, người giảng kinh nhiều rồi, mọi người hiểu rõ đạo lý Phật Pháp, dần dần giác ngộ, mới có thể phá mê khai ngộ, mới có thể lìa khổ được vui. Đây gọi là phát tâm Bồ Đề, tin sâu nhân quả. Đây là nói đến Bồ Tát. Bồ Tát mà vẫn không tin nhân quả hay sao? Thiện có thiện báo, ác có ác báo, chúng ta đều tin tưởng. Bồ Tát tin tưởng nhân quả, không phải là nhân quả này của chúng ta. Là nhân quả gì vậy? Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Đích xác loại nhân quả này, chúng ta xem thấy ở trong kinh luận, có rất nhiều Bồ Tát đều không biết. Cho nên phải tin tưởng niệm Phật là nhân, vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc nhất định thành Phật. Đây là quả báo. Đọc tụng Đại Thừa. Ở người Đại Thừa tu tịnh độ chúng ta chỉ đọc Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh, một môn thâm nhập. Nếu như bạn cảm thấy không đủ, tịnh độ năm kinh một luận thì đủ rồi, đã rất là phong phú rồi, không cần phải cầu nhiều hơn nữa. Ở ngay đây cắm gốc khai hoa kết quả, đêm đó mở mang rộng lớn, một kinh thông, bao gồm tất cả kinh đều thông đạt, sau cùng khuyến tấn hành giả. Do đây mà biết toàn bộ phía trước đã nói thuộc về tự lợi. Câu sau cùng bảo chúng ta đem những gì mà chúng ta có được, chỗ tốt chỗ lợi ích, phải truyền đạt cho người khác. Lợi ích tất cả chúng sanh, để họ nhận thức Phật Pháp, hiểu rõ Phật Pháp, tu học Phật Pháp, thành tựu Phật. Thành tựu Phật Pháp là thành tựu vô lượng vô biên pháp môn trí tuệ, là cái ý như vậy. Đó là tam phước. Đây là một khóa mục trong năm khóa mục của chúng ta. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đã nói ra tam phước. Ba phước này rất là then chốt. Không luận là tu học một tông nào, một pháp môn nào, cũng đều không thể khiếm khuyết. Giống như trên kinh Phật đã nói, ba đời chư Phật, chánh nhân tịnh nghiệp. Câu nói này đã nói rất rõ ràng. Ba đời là chỉ quá khứ, hiện tại, vị lai. Pháp môn tu hành thành Phật rất nhiều, thế nhưng đều xây dựng trên cái nền tảng này. Có được nền tảng này rồi thì cần phải biết hiện tại chúng ta vẫn chưa thành Phật, vẫn chưa ra khỏi thế giới này. Thực tế mà nói, cho dù thành Phật rồi cũng không rời khỏi chúng sanh. Phật phải phổ độ chúng sanh, làm sao có thể rời khỏi chúng sanh chứ? Giả như nếu ở chung với chúng sanh thì làm thế nào để có thể cùng ở chung được tốt, ở chung được hòa thuận? Phật chế định cho chúng ta giới điều có sáu điều. Sáu điều giới này thực tế mà nói không chỉ là dùng ngay trong đoàn thể Phật giáo, nó có thể phổ biến rộng khắp, dùng trong tất cả các đoàn thể xã hội. Trong nhà Phật gọi là chúng. Bạn xem, khi chúng ta quy y Tam Bảo, quy y Tăng, chúng, trung tôn, cái ý nghĩa của chữ chúng này chính là ngày nay chúng ta gọi là xã đoàn, đoàn thể. Khi mọi người cùng tụ hội lại với nhau, đó gọi là chúng. Đoàn thể lớn nhỏ của thế gian và xuất thế gian, ở trong xã hội thông thường này của chúng ta mà nói, đoàn thể nhỏ nhất là gia đình. Gia đình là một đoàn thể. Lớn thì sao? Đó là một quốc gia. Một quốc gia cũng là một đoàn thể. To lớn hơn nữa, tổ chức ngày nay của chúng ta có Liên Hiệp Quốc. Đây chính là nói rõ thế giới là một đoàn thể, là một đoàn thể mà chúng ta cùng nhau sinh sống ở trên địa cầu này. Vì sao nói ở ngay trong rất nhiều các đoàn thể này, đoàn thể Phật giáo là tôn quý nhất vậy? Bởi vì Thế Tôn vì đoàn thể Phật giáo chế định ra sáu điều giới. Mỗi một phần tử trong đoàn thể đều cần phải tuân thủ. Do đó nó ở ngay trong tất cả đoàn thể, đích thực là tôn quý nhất, đáng được đại chúng tôn kính, là mô phạm của đại chúng. Trong sáu điều giới luật này, điều thứ nhất chính là kiến hòa đồng giải, cũng chính là người hiện đại chúng ta gọi là xây dựng cùng hiểu. Hay nói cách khác, ngay trong đoàn thể này, bất cứ một phần tử nào cần thiết phải tư tưởng kiến giải, cũng chính là cách nghĩ cách nhìn rất gần nhau. Đây mới là một nền tảng hòa thuận. Nếu như cách nghĩ cách nhìn của mỗi người không giống nhau, khi mọi người cùng ở với nhau sẽ không tránh khỏi phải có sự bất hòa, không tránh khỏi có sự xung đột. Cái đoàn thể này không thể hòa hợp. Cho nên đem nó xếp ở thứ nhất. Đương nhiên, kiến hòa đồng giải, cái chữ kiến này cũng có rất nhiều những tiêu chuẩn khác biệt. Thí dụ nói một gia đình thì lấy sự hưng vượng của gia đình làm mục tiêu. Nếu như có sự cùng hiểu này thì cái gia đình này sẽ rất mỹ mãn. Nếu như là một công ty thương nghiệp, mục tiêu của họ là kiếm tiền, chỉ cần mọi người có thể đoàn kết với nhau thì có thể sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Đó cũng là cùng hiểu của họ. Vậy thì do đây mà biết đoàn thể không giống nhau thì tiêu chuẩn cũng không giống nhau. Vậy thì ở trong cửa Phật có một tiêu chuẩn tuyệt đối. Cái tiêu chuẩn này khiến cho chúng ta cảm thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đích thực là rất thông minh, rất có trí tuệ. Bởi vì người học Phật khi bước vào cửa Phật, danh vọng lợi dưỡng năm dục sáu trần của thế gian này thảy đều buông bỏ. Chúng ta phải từ nơi nào để xây dựng cùng hiểu vậy? Nếu như Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, các người đều là mê hoặc điên đảo, kiến giải sai lầm, ta là đại trí đại giác, các người phải y theo kiến giải của ta mà kiến giải, Cách nói như vậy chúng ta có phục được không? Đương nhiên có một bộ phận thừa nhận Phật là đại thánh nhân, là người trí tuệ viên mãn. Còn lại một số người thì sao? Cảm thấy chưa chắc. Chúng ta tán thán trí tuệ đức năng của Phật là vạn đức vạn năng. Có không ít người nghe được câu nói này cho là đây là tán thán Thích Ca Mâu Ni Phật, tuyệt nhiên không phải là sự thật. Vì thì kiến giải như vậy sẽ có rất nhiều khác biệt lớn, làm thế nào có thể xây dựng cùng hiểu chứ? Do đó Thế Tôn cao minh. Ngài cao ở chỗ nào vậy? Chúng ta chỉ cần đem tất cả cách nhìn, cách nghĩ của chính mình thấy đều buông bỏ hết, vậy chẳng phải bình đẳng rồi sao? Phương pháp này đích thực là cao minh. Phật không nói tri kiến của ta là chính xác, tri kiến của ông không chính xác. Khi mọi người đem tri kiến đã có thảy đều buông bỏ thì liền quay về một mối. Ngài đã kiến lập ngay trên nền tảng này. Chân thật gọi là bát nhã vô tri. Ngay khi nó khởi tác dụng là vô sở bất tri. Khi không khởi tác dụng cũng chính là không có người thỉnh giáo họ, không có người hỏi họ, tâm của họ thanh tịnh, một niệm không sanh. Tâm của mỗi một người đều thanh tịnh, đều không có một vọng tưởng, không có một tạp niệm. Cái này đích thực là cùng hiểu. Cùng hiểu của đoàn thể nhà Phật là xây dựng trên nền tảng này. Việc này sau khi chúng ta nghe rồi, chân thật bội phục. Không ai theo ai cả, cũng không ai sọ mũi ai kéo đi. Chúng ta ở trong bao gồm tất cả đoàn thể thế gian cũng tìm không ra. Thật là không có cái thứ hai. Lấy tôn giáo ra mà nói, tôn giáo vẫn còn phải đi theo Thượng Đế. Bạn không thể bình đẳng với Thượng Đế. Phật không bảo bạn đi theo Ngài. Đây là chỗ chúng ta rất bội phục ở Ngài. Điều thứ hai, giới hòa đồng tu. Giới mà chỗ này nói có nghĩa rộng, có nghĩa hẹp. Nghĩa hẹp chính là Phật Đà răn dạy đối với chúng ta. Giáo huấn trong tất cả các kinh đã nói chúng ta phải thấu hiểu, phải tuân thủ. Đây là cách nói theo nghĩa hẹp. Nói theo nghĩa rộng là thủ pháp. Giới chính là pháp luật, chính là quy củ chế độ, thậm chí đến bao gồm tất cả phong tục tập quán của thế gian này. Chúng ta đều phải dân giữ. Đặc biệt là chúng ta sống trong thời đại hiện đại này, do vì giao thông thuận tiện, thông tin phát triển, không gian hoạt động của chúng ta không hạn cuộc ở một quốc gia mình, thường hay đi đến khu vực quốc gia khác để tham quan. Đến một nơi nào nhất định phải tuân thủ pháp luật của địa phương đó, dân giữ phong tục tập quán của địa phương đó. Như vậy chúng ta mới có thể cùng sống hòa thuận với người địa phương đó, mới nhận được hoan nghênh của người địa phương đó, tôn kính của người địa phương đó. Nhất là điều giới luật này của Phật, chúng ta xem thấy rất là thực dụng. Chúng ta xem thấy mới chân thật có thể sanh tâm hoan hỷ, Cho nên nhà Phật giảng giới luật này không phải là khô cứng. Nói năm giới, mười giới, tỳ kheo, Bồ Tát giới, cái phạm vi đó xem ra thì quá nhỏ hẹp. Cận dịch: Vọng Tây cư sĩ, địa chỉ mail: Vọng Tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Phật tử Thiện Quang. Phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện